Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Timôthê thứ nhất. Thư Timôthê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho Timôthê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phaolô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phaolô viết thư này cho Timôthê nhằm hướng dẫn Timôthê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Timôthê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 25 với đề tài Mục đích của sự răn bảo phần 2. Căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 5 đến câu 11. Mời quý thính giả cùng xem thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 5 đến câu 11. Chúng tôi xin đọc sau đây. Mục đích của sự răn bảo ấy là sự yêu thương, bởi lòng tin sạch, lương tâm tốt và đức tin thật mà sinh ra. Có vài kẻ xây bỏ mục đích đó, đi tìm những lời vô ích. Họ muốn làm thầy dạy luật mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tự quyết. Vả, chúng ta biết luật pháp vẫn tốt lành cho kẻ dùng ra cách chánh đáng, và biết rõ ràng luật pháp không phải lập ra cho người công bình, bèn là vì những kẻ trái luật pháp, bạn nghịch, vì những kẻ không tin kính, phạm tội, những kẻ vô đạo, nói phạm thánh thần, những kẻ giết cha mẹ, giết người, vì những kẻ tà dâm, kẻ đắm nam sắc, ăn cướp người, nói dối, thề dối, và vì hết thảy sự trái nghịch với đạo lý. Ấy đó là điều đạo tin lành vinh hiển của Đức Chúa Trời hạnh phúc dạy dỗ mà sự truyền đạo đó đã giao phó cho ta. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phaolô khuyên dẫn Timôthê phải hướng đến mục đích gì trong sự răn bảo? Câu 5. Câu hỏi thứ hai: trái ngược với mục đích trên, những người dạy đạo giả mang những bản chất sai trật như thế nào? Từ câu 6 đến câu 7. Câu hỏi thứ ba: luật pháp là tốt lành trong ý nghĩa nào? Luật pháp được lập ra cho đối tượng nào? Từ câu 8 đến câu 11. Câu hỏi thứ tư: Đức Chúa Trời đã ban cho sứ đồ Phaolô trách nhiệm phải rao giảng điều gì? Câu 11. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phaolô khuyên dẫn Timôthê phải hướng đến mục đích gì trong sự răn bảo? Câu 5. Sứ đồ Phi-e-rơ đã cảnh tỉnh cho mọi đời sống con cái Chúa về mối nguy hiểm trước nguy cơ tấn công của ma quỷ. Hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Theo thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 8. Bởi có đó, trên tiến trình thuộc linh của một người bước đi theo Chúa, nếu như có giây phút thiếu thận trọng, sẽ rất dễ trở nên yếu đuối mà sa vào trước cám dỗ. Nhìn lại chặng đường đã qua trong đời sống mỗi người con Chúa, có thể kinh nghiệm thất bại đó cũng đã từng xảy ra. Nhưng tạ ơn Chúa vì Ngài luôn dùng sự nhân từ rất lớn để đối đãi với những con chiên đi lạc, để mở ra cơ hội cho những ai yếu đuối, vấp ngã, đột quay trở lại với nhà cha. Đây cũng là điều mà sứ đồ Phaolô kinh nghiệm cách sâu sắc, và trong thư Timôthê thứ nhất ông đã truyền dạy người con thuộc linh của mình khi hầu vị Chúa tại hội thánh Ê-phê-sô. Đó là mục đích của sự răn bảo phải đặt trên nền tảng là tình yêu thương. Trong câu 5. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là sứ đồ Phao-lô quá dễ dàng trước sự sai trật diễn ra trong hội thánh. Nhưng tình yêu thương mà sứ đồ Phao-lô muốn Ti-mô-thê hướng đến được đặt trên nền tảng đúng đắn theo sự dạy dỗ của lời Chúa. Yêu thương để mở ra cơ hội cho người vì yếu đuối phạm tội được có cơ hội ăn năn quay trở lại, chứ không phải yêu thương là chấp nhận hay thỏa hiệp với thực trạng tội lỗi đó cứ tiếp tục xảy ra giữa hội thánh. Chính sứ đồ Phao-lô đã khẳng định nguyên tắc đó rằng lòng yêu thương phải cho thành thật, hãy gớm sự dữ mà mến sự lành, theo thư Roma chương 12 câu 9. Đôi khi nhiều người chưa hiểu đúng đắn về tình yêu thương Chúa dạy, cho nên đã chủ ý qua mặt mọi người bằng cách lén lút làm những điều sai trật gây tổn hại cho hội thánh, với suy nghĩ rằng từ từ mình cũng được mọi người bỏ qua và chấp nhận vì mọi chuyện đã rồi. Đó là hành động khinh lờn đáng lên án và đáng nhận lấy hình phạt. Lịch sử dân Israel đã từng ghi lại những tấm gương xấu của những người cố tình phạm tội, khinh lờn lời phán dạy của Đức Chúa Trời, để rồi đem lại hậu quả không những cho chính mình nhưng còn cho cả tuyển dân của Chúa. Điển hình trong số đó phải kể đến là một nhân vật tên A-can. Câu chuyện được ký thuật trong Giô-sê chương 7 từ câu 1 đến câu 5 như sau. Song dân Y-sinh có phạm một tội về vật đáng diệt vì A-can, con trai của Cạc-mi, cháu của Sáp-đi, chắc của Sê-rách về chi phái Giu-đa, có lấy vật đáng diệt, và cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi phừng lên cùng dân Israel. Ở Jericho, Giô-sê sai người đến thành A-nghi gần Bết-a-ven về phía đông Bê-tên và truyền lệnh này rằng: hãy đi lên do thám sứ. Vậy các người ấy đi lên do thám thành A-hi, đoạn trở về cùng Giô-suê mà rằng: lấy làm vô ích đem cả dân sự đi lên đó, nhưng hãy cho chừng vài ba ngàn người đi lên đó mà đánh thành A-hi, chứ làm cho mệt nhọc cả dân chúng đi đó, vì người A-hi quá ít. Vậy có chừng 3.000 người đi lên đó, nhưng họ chạy trốn trước mặt người A-hi. Người A-hi giết chừng 36 người, rượt theo họ từ cửa thành cho đến Sebarim và đánh họ lúc đi xuống dốc. Lòng dân sự bèn tan ra như nước. Theo Giô-sê chương 7 từ câu 1 đến câu 5. Dân thành A-hi vốn rất nhỏ bé so với sức mạnh hiện có của dân Israel hiện tại. Mặt khác, trước sự hiện diện và vô giúp của Đức Chúa Trời trên dân Israel thì dù thành Jericho có vững chắc hơn A-hi cách bội phần thì cũng đã sụp đổ hoàn toàn. Vì vậy cho nên Giô-sê chỉ cần dẫn chừng 3.000 người để đi chinh phục thành A-hi. Thế nhưng họ đã hoàn toàn thất bại, thậm chí tinh thần trở nên hoang mang, lòng tan ra như nước. Với tấm lòng sầu khổ, Giô-sê chạy đến với Đức Chúa Trời để cầu khẩn và trình dâng sự đau đớn này lên cho Ngài. Ông nhận được sự trả lời từ nơi Chúa. Hậu quả của sự thất bại đó là vì trong dân sự đã có người cố tình làm trái mạng lệnh của Đức Chúa Trời mà phạm vào điều đã được Ngài răn cấm trước đó. Bây giờ, Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-sê rằng: hãy đứng dậy, sao ngươi sắp mặt xuống đất như vậy? Israel có phạm tội, chúng nó bội nghịch giao ước ta đã truyền cho, đến nỗi dám lấy vật đáng diệt, ăn cắp vật đó, làm dối trá và để trong bao mình. Bởi có đó, dân Israel không thể chống cự nổi trước mặt kẻ thù nghịch mình, phải xây lưng trước mặt chúng nó, vì Israel đã trở nên kẻ bị rủa sả. Nếu các ngươi không cất khỏi giữa mình vật đáng diệt ấy, thì ta không còn ở cùng các ngươi nữa. Hãy đứng dậy làm cho dân sự nên thánh, và hãy nói rằng các ngươi khá làm cho mình nên thánh về ngày mai, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel có phán như vậy: hỡi Israel, ngươi có vật đáng diệt tại giữa ngươi. Ngươi không thể chống cự nổi trước mặt kẻ thù nghịch mình cho đến chừng nào các ngươi đã cất khỏi giữa mình vật đáng diệt ấy. Theo Giô-sê chương 7 từ câu 10 đến câu 13. Sau đó, ông Giô-sê mới nhận biết được rằng giữa vòng dân sự đã có người đánh cắp vật đáng diệt sau chiến thắng tại Jericho và phạm tội tham lam khi cố tình lấy vàng và bạc để giấu trong nhà làm của riêng cho mình. Đó chính là ông A-can qua lời thú tội của ông. Phải, tôi đã phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, và này là điều tôi đã làm. Tôi có thấy trong của cướp một cái áo choàng Sinia tốt đẹp, 200 siết lơ bạc và một nén vàng nặng 50 siết lơ. Tôi tham muốn các món đó và lấy nó. Kìa, các vật ấy đã giấu dưới đất giữa trại tôi, còn bạc thì ở dưới. Theo Giô-sê chương 7, từ câu 20 đến câu 21. Vì lòng tham lam, nên A-can đã làm điều đã được Đức Chúa Trời răn cấm trước đó. Đây là cố tình phạm tội, bội nghịch cùng mạng lệnh của Ngài. A-can đã cố ý phạm tội và cũng không chịu ăn năn, dù rằng nhìn thấy sự hình phạt mà Đức Chúa Trời giáng trên dân sự. Vì cớ đó, ông phải bị loại khỏi dân của Đức Chúa Trời bằng hình phạt đau đớn nhất. Qua thư Timôthê thứ nhất, sứ đồ Phao-lô dạy học trò của mình là Timôthê đang quản nhiệm hội thánh Chúa tại Ê-phê-sô rằng: mục đích của sự răn bảo ấy là sự yêu thương bởi lòng tin sạch, lương tâm tốt và đức tin thật mà sinh ra. Những lời răn bảo truyền dạy của ông Timôthê phải nhằm mục đích trước hết là gây dựng tình yêu thương. Nhưng tình yêu thương không phải là dung dưỡng tội lỗi, mà yêu thương bắt nguồn từ lòng thánh khiết, lương tâm trong sạch và đức tin chân thật. Do đó, lời căn dặn của sứ đồ Phao-lô nhằm giúp ông Timôthê thi hành chức vụ gây dựng tình yêu thương đúng theo lời Chúa dạy, không dung dưỡng sai trái và cũng không để cho bầy chiên lạm dụng tình yêu thương để làm điều tội lỗi. Do vậy, kỷ luật trong tình yêu thương không phải là ghét bỏ, nhưng chính là giúp cho người bị kỷ luật cũng như những người khác được tốt hơn. Sự khinh lờn, cố tình phạm tội đôi khi cũng cần loại bỏ, như bác sĩ cắt bỏ vết ung thư giúp cho cơ thể được khỏe mạnh hơn. Bài học áp dụng. Ngày nay có thể vẫn còn rất nhiều người suy nghĩ sai lệch về nguyên tắc yêu thương đang được áp dụng giữa vòng hội thánh. Vì vậy cho nên, dù đã được lời Chúa dạy dỗ rõ ràng, thì về mặt tổ chức, hội thánh cũng căn cứ lời Chúa quy định cụ thể về kỷ luật trong hội thánh. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cố tình làm sai. Đó có thể là cố ý phạm những tội lỗi bất khiết trong đời sống của mình, xúc phạm đến sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, gây pháp phạm cho nhiều người. Và cũng có những người tham lam lợi dụng tình yêu thương để lừa đảo về vật chất trong hội thánh. Đó là một thực trạng đáng buồn trong vòng hội thánh Chúa. Xin Chúa cho mọi người chúng ta cần tôn trọng sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va, gìn giữ đời sống của mình cách thánh sạch và tránh khỏi mọi sự tham lam để không phạm tội cùng Chúa. Tất nhiên, tình yêu thương là nền tảng cốt lõi trong mối quan hệ giữa những người con Chúa trong hội thánh, nhưng không phải vì thế mà chấp nhận và dung dưỡng sai trật, cố tình phạm tội. Bài học Kinh Thánh theo thư Timôthê thứ nhất chương 1, từ câu 5 đến câu 11 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 26 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hãy subscribe.